Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 194. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần số 11. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Chúng ta sẽ học thái độ dấn thân trong hội thánh. Để tôi đọc lại cái phần Kinh Thánh từ câu 3 tới câu 5, mà chúng ta sẽ thấy những điểm này nó rất là rõ ràng theo cái dòng tư tưởng của tác giả. Vậy như ông đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Hôm nay nói về vấn đề thái độ dấn thân trong hội thánh, dấn thân trong hội thánh địa phương, thì chúng ta có 4 điểm thì chúng ta sẽ học. Thứ nhất là chúng ta là một trong thân Chúa. Chúng ta là một trong thân Chúa. Thứ hai, chúng ta có nhiệm vụ khác nhau trong thân Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ khác nhau trong thân Chúa. Thứ ba, chúng ta cần nhau trong thân Chúa. Chúng ta cần nhau trong thân Chúa. Và thứ tư, chúng ta lo tưởng cho nhau trong thân Chúa. Chúng ta lo tưởng cho nhau trong thân Chúa. Thái độ dấn thân trong hội thánh. Chúng ta bắt đầu ngay trong phần này và nối kết lại một vài điểm để mà ôn lại trước đó. Chúng ta vừa đọc xong từ câu 3 tới câu 5, phần mà chúng ta chú ý tới hôm nay. Từ câu 4 tới câu số 5 thì sứ đồ Phaolô đi tới một sự đòi hỏi, một cái điều kiện nữa để mà có thể bước vào trong một đời sống phục vụ Chúa trong tính cách thiêng liêng. Và đây ông nói là cái thái độ dấn thân đối với hội thánh, hay là vấn đề dấn thân trong hội thánh và đặc biệt là hội thánh địa phương. Cái chỗ của điểm này trong cái dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô là một điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta muốn nối kết với điều đó. Tại vì ông đang nói về một cái đời sống đáp ứng lại với lời ân sủng của Đức Chúa Trời. Sau khi đã học từ Roma đoạn 1 cho tới đoạn 11 trước đó, thì ông kêu gọi một đời sống của người tín đồ và đời sống của một sự đáp ứng với sự thương xót của Chúa. Vậy hỡi anh em, câu số 1, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời làm căn bản của đời sống, của tất cả mọi sự đáp ứng của chúng ta đối với Chúa. Cho nên cái câu hỏi của sứ đồ Phaolô là sau khi đã hiểu biết về ân sủng của Chúa và sự thương xót của Chúa, và mục đích đời đời của Chúa là bày tỏ sự thương xót của Chúa cho tất cả những người mà Chúa cứu, thì chúng ta phải sống như thế nào? Thì ông nói là chúng ta sống trong một đời sống đáp ứng, gây dựng trên cái nền tảng đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta biết là sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong sự cứu rỗi, nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi phương diện của đời sống của chúng ta, đó là sống cho Chúa và sống vì Chúa. Thì tất cả những gì đến trong cuộc đời của chúng ta và tất cả những gì ban cho trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những gì mà dành cho chúng ta đều ra từ sự thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta sống dựa trên sự thương xót đó, gây dựng trên nền tảng của sự thương xót đó, suy xét tất cả mọi điều trong đời sống chúng ta trên căn bản của sự thương xót của Chúa. Đây là một điều rất lớn, tại vì nó thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn. Chúng ta đối diện với mọi điều biết rằng chúng ta ở trong sự thương xót của Chúa, biết rằng sự thương xót đó đầy đủ, trọn vẹn và mạnh mẽ đủ để cứu rỗi chúng ta và giữ toàn vẹn sự cứu rỗi đó cho đến cuối cùng trong sự thương xót của Chúa và giúp chúng ta sống cuộc đời trước mặt Chúa. Thì cuộc đời mà dấn thân ở trên sự thương xót của Chúa là cuộc đời như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói là một cuộc đời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đó là một đời sống dâng thân thể mình, dâng cuộc đời của mình, dâng tất cả những gì Chúa ban cho mình để sống thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Sống thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Đó là một đời sống giao phó cho Chúa, hướng trọn cho Chúa và dùng tất cả mọi cơ hội trong đời sống của mình, sự ban cho của Chúa dành cho mình, sự thương xót của Chúa ban cho mình, không phải chỉ để sống tận hưởng phước hạnh của Chúa ban cho, dĩ nhiên nó có phần đó, nhưng với mục đích không còn cho mình nữa, nhưng là để dâng thân thể mình của lễ sống và thánh cho Chúa và vì Chúa và sự phục vụ của Chúa và nước Ngài. Thì làm thế nào để có thể bắt đầu một đời sống như vậy? Khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sống dựa trên sự thương xót của Chúa, trên căn bản là sự thương xót của Chúa, chúng ta sống dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để mà phục vụ Chúa, thì chúng ta bắt đầu làm sao? Sứ đồ Phaolô nói bắt đầu bằng thứ nhất là trong câu số 2, đừng làm theo đời này. Thứ nhất là phải ngừng cái tiến trình mà mình đang để cho thế giới xung quanh ảnh hưởng tới mình, đang đẩy mình vào trong cái khung, ép mình vào cái khuôn khổ của giá trị của thế gian, của hệ thống thế gian. Thì chúng ta phải ngừng cái tiến trình đó lại, chúng ta không chấp nhận cái tiến trình đó nữa và không để điều đó xảy ra. Ông nói đây là một cái tiến trình đang xảy ra, và bởi vì đây là cái quyết định của mình để cho nó xảy ra, cho nên để mà có thể thay đổi, để mà có thể đáp ứng lại với một đời sống đối diện với sự thương xót của Chúa, thì chúng ta phải ngừng cái tiến trình này lại, chấm dứt cái tiến trình mà đang xảy ra trong đời sống của chúng ta, đó là để cho thế giới chung quanh ép nắng chúng ta vào trong cái khuôn khổ của nó. Chúng ta đã học điều đó, tôi không cần nhắc lại thêm, nhưng mà chúng ta biết rằng thế giới xung quanh này nó có một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ, vừa bắt bớ, vừa kêu gọi, vừa ru ngủ, vừa mơn trớn để cho chúng ta sống theo cái hệ thống giá trị mà chúng ta đi một cách rất là yên ổn, như là con thiêu thăng bay vào trong lửa hay là con cóc ngồi trong nồi nước mà đang được nóng từ từ lên, không biết là mình đang bị ép vào trong cái khuôn đó. Thì ông nói là phải ngừng cái điều đó lại. Đừng làm theo đời này, nhưng thay vì để cho ảnh hưởng của thế gian đáng ép mình, thì làm sao? Nhưng hãy biến hóa cho sự đổi mới của tâm thần mình. Thì bây giờ phải để cho Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa để thay đổi giá trị sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ ở trong tư tưởng của mình, và để Chúa dùng lời của Chúa thay đổi thứ tự ưu tiên trong đời sống. bắt đầu để cho Chúa dùng lời của Chúa thay đổi tâm tư, giá trị và thứ tự ưu tiên của nhân sinh quan của mình đang đeo đuổi. Và một lần nữa ở đây thì ông cũng nói là hãy để. Tại vì ở đây cũng là một cái sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa để đi theo ảnh hưởng của thế gian thì chúng ta cũng là người chọn lựa trong cái sự đáp ứng của chúng ta để đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa để uốn nắn và thay đổi và làm mới lại rồi tâm tư ý tưởng của chúng ta, giá trị của chúng ta, thì chúng ta đến với Chúa để lời của Chúa trong sự vâng phục của chúng ta đối với lời của Chúa trong tay của Đức Thánh Linh để làm cái sự thay đổi đó, làm cái sự đổi mới trong sự suy nghĩ và giá trị của chúng ta. Thì cái kết quả là gì? Ở trong một cuộc đời đi trong cái tiến trình đó, nghĩa là cái tiến trình dựa trên sự thương xót của Chúa, tiến trình dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh phục vụ Chúa, tiến trình chấm dứt sự đi theo thế gian mà bắt đầu để cho Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa làm sự thay đổi trong đầu óc của mình, thì cái kết quả là gì? Cái kết quả là chúng ta sẽ hiểu biết ý muốn của Chúa một cách rõ ràng và yêu mến ý muốn của Chúa một cách thực lòng, trân quý và dấn thân để có thể làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói là đừng làm theo điều này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thân mình để thử. Cái kết quả là vừa thử, nghĩa là vừa biết và vừa yêu mến và vừa trân quý ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Là một đời sống hiểu biết được ý muốn của Chúa, thi hành mục đích của Chúa. Khi chúng ta đọc điều đó xong và chúng ta học điều đó thì chúng ta cũng hiểu cái sự kêu gọi thánh mạnh mẽ của lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói, được rồi, như vậy thì để mình dấn thân, để mình dâng thân thể mình cho Chúa, để mình sống phục vụ Chúa, hầu việc Chúa và bước vào trong sự phục vụ thiên liêng đối với Chúa để mà có thể làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì sứ đồ Phaolô nói chưa. Còn những cái điều kiện mà chúng ta phải suy xét tới, tại vì có những cái điều kiện này nếu không có đủ thì chúng ta sẽ không làm trọn được, không có đi được sự nối kết. Và ông nói là đây là những cái điều kiện hết sức là quan trọng và đây là điều phải thực hành, cho nên ông phải nói với một cái cương vị rõ ràng, thẩm quyền của sứ đồ của Chúa. Cho nên ông bắt đầu và ông nói là vậy nhờ ơn đã ban cho tôi. Ông nói là trong cái thẩm quyền của ơn mà Chúa đã ban cho tôi làm sứ đồ của Chúa, tôi khuyên anh em, tôi kêu gọi anh em, tôi bắt buộc anh em, tôi đặt để anh em dưới cái sự hiểu biết, dưới cái sự thi hành những cái điều này. Và ông nói là tôi nói với mỗi người trong anh em, tức là không ai có thể chọn lựa không đáp ứng với điều mà ông nói. Và ông nói có ba điều mà ông muốn thiết lập, ba cái điều kiện phải có thì mới có thể sống một cuộc đời phục vụ Chúa được. Ba điều kiện phải có thì mới có thể đi từ cái chỗ ý tưởng của sự thương xót Chúa, ý tưởng của sự dâng đời sống của mình cho Chúa, ý tưởng của sự xa cách thế gian, xa lánh thế gian và đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa và lời của Chúa, ý tưởng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời nó trở thành sự thật, cái sự thực nghiệm ở trong đời sống của mình. Nó đi từ cái chỗ gọi là chỗ ước muốn tới cái sự thành sự thật thì phải ba điều kiện này phải xảy ra. Thứ nhất là chúng ta phải giải quyết vấn đề tự cao. Mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường giải quyết vấn đề tự cao. Thứ hai ông nói là mỗi người phải dấn thân để phục vụ nơi mình đang ở và với những gì mình đang có. Phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Thứ nhất là phải giải quyết vấn đề tự cao hay là cái vấn đề tư tưởng cao quá lẻ về chính mình và về sự suy nghĩ của mình trong đời sống. Thứ hai là phải dấn thân để phục vụ nơi mình ở và với những gì mình có trong sự ban cho của Chúa. Và thứ ba là phải dấn thân với hội thánh địa phương. Đây là điểm mà chúng ta muốn chú ý tới. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là một thân trong Đấng Christ và hết thể chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Đã nói về một chi thể, một cái trách nhiệm trong chi thể đó là hội thánh địa phương mà chúng ta nói tới. Và ông bắt đầu ông nói là nếu mà chúng ta không có giải quyết vấn đề tự cao, vấn đề tư tưởng cao quá lẻ của mình thì chúng ta sẽ không thể nào bước vào trong sự phục vụ được. Tại vì tánh tự cao hay là cái tư tưởng, cái giá trị hay là cái hệ thống suy nghĩ của sự tự cao là sự chú ý đến mình, cái sự để cho mình làm trọng tâm, chăm về sự riêng của mình. Tất cả những điều đó nó đi ngược lại với cái hệ thống suy nghĩ và cái giá trị của sự phục vụ. Hễ mà có sự tự cao, hễ còn mình ở giữa, mình còn là trọng tâm thì mình không thể phục vụ được. Cho nên ông nói là tôi nói với mỗi người, cho anh em phải giải quyết vấn đề có tư tưởng cao quá lẻ, cái sự chú ý tới mình nhiều quá, cái sự đặt để mình ở làm trọng tâm. Mình là cái rốn của vũ trụ, mình là cái điểm gốc của thế giới. Ông nói là chúng ta phải giải quyết vấn đề đó và ông nói là giải quyết như thế nào. Trước hết là phải coi thử là cái mình suy nghĩ về mình như thế nào, quá cao hay là nhiều khi giả bộ quá thấp như chúng ta nói. Quá cao thì chúng ta hiểu rồi, đó là mình chú ý tới mình quá nhiều, mình đặt để mình ở làm trọng tâm. Nhưng mà nhiều khi mình nói là tôi là con bọ, tôi là con sâu rộm, tôi không có là ai hết, tôi không có nghĩa gì, tôi sinh ra đời với ngôi sao xấu. Tất cả những điều đó cũng là chú ý đến mình. Chỉ có là thê lương chút xíu, bi thảm về mình chút xíu, nhưng mà nó vẫn là mình ở trọng tâm. Coi thử là cái cách mình suy nghĩ về người khác, cái cách mình so sánh với người khác, cái cách mình phản ứng với sự thất bại hay là thành công của người khác. Tất cả những điều đó nó cho mình thấy về cái hệ thống tư tưởng cao quả lợi của mình. Thì làm sao? Thì phải thay đổi điều đó để phải có một cái tâm tình, một cái hệ thống suy nghĩ mà phải có. Chúng ta gọi là cái hệ thống suy nghĩ theo lời Chúa hay là cái sự bắt buộc theo lời Chúa. Và nó là phải để mình vào trong cái sự bắt buộc của lời Chúa, ở trong cái hệ thống suy nghĩ dựa trên lời của Chúa. Và ông nói là có một cái sự chọn lựa là không để cho cái tư tưởng cao quả lợi nó thẩm định mình, nhưng phải để cho sự suy nghĩ theo hệ thống của lời của Chúa. Cho nên ông nói có một cái sự chọn lựa, khi mà có một cái sự xung khắc trong thứ tự ưu tiên, xung khắc trong cái hệ thống giá trị, thì mình phải luôn luôn bỏ qua chuyện chú ý đến mình và đặt để cái sự suy nghĩ của mình trong lời của Chúa và dưới lời của Chúa. Cho nên cái thái độ của chúng ta là một cái sự chọn lựa để theo lời Chúa, sự chọn lựa đặt để ở dưới sự bắt buộc của lời Chúa, của sự thẩm định của lời Chúa. Phải có một cái tâm tình tầm thường. Ở đây như chúng ta suy nghĩ, lần trước chúng ta học đó là phải có cái sự suy nghĩ, không phải là tầm thường, nhưng mà một cái sự suy nghĩ rõ ràng. Biết chắc là mình phải làm gì, biết chắc cái thứ tự ưu tiên của mình ở đâu, và biết chắc mục đích sống của mình là gì. Và điều đó chúng ta đã được thẩm định, đó là mục đích sống đã thẩm định rằng muốn biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, muốn làm theo ý muốn đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa. Tức là mình đã quyết định trước đó, trước hết, rồi đời sống của chúng ta là theo ý Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên giải quyết vấn đề tự cao hay giải quyết vấn đề tư tưởng cao có lẽ là luôn luôn nhạy cảm với cái sự suy nghĩ của mình, xem chừng, trực sẵn để đánh đổ những gì chú ý đến mình, thay thế vào đó cái hệ thống của lời của Chúa, và luôn luôn chọn lựa cái hệ thống theo lời của Chúa để có thể thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên. Và thứ hai, ông nói là sau khi đã giải quyết vấn đề đó, hay là có một cái tiến trình giải quyết vấn đề đó, tại vì nó phải là một cái tiến trình giải quyết vấn đề tự cao, vấn đề tư tưởng cao có lẽ, vấn đề chú ý đến mình. Đây không phải là điều mà giải quyết một lần là đủ cả. Nó là một cái tiến trình nên thánh mà chúng ta phải tranh đấu cả cuộc đời. Nhưng mà một khi chúng ta có một cái tiến trình rồi đó, thì chúng ta có thể chủ động được trong cái vấn đề này. Thì sau đó thì sao? Thì phải dấn thân để hầu việc Chúa, để phục vụ nơi mình đang ở và với những gì mình đang có. Cho nên ông nói cái câu là y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Y theo lượng đức tin chúng ta giải thích kỳ rồi, cho nên tôi không đi vào trong chi tiết nữa. Nhưng mà nói rằng chúng ta có một cái hệ thống sống, đó là chúng ta sống hầu việc, sống phục vụ ngay cái chỗ mình đang ở, tùy theo cái điều mà Chúa đã ban cho, tùy theo chỗ mà Chúa đặt để cho chính mình. Nghĩa là chúng ta nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta có là đến từ nơi Chúa, với một mục đích để sống cho Chúa và phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta là quản gia của tất cả những cái cơ hội Chúa ban cho, những tài nguyên Chúa dành cho, và tất cả những kỹ năng mà Chúa giao phó để chúng ta có thể sống cho Chúa, và chúng ta phải dùng tất cả những điều đó cho mục đích của Chúa. Không để bỏ qua, không có thờ ơ, không có lơ là, không có hâm hẩm, nhưng sống tích cực để có thể sử dụng mọi điều mà Chúa ban cho. Và chúng ta đã học đó là điều mà Chúa ban cho là ân tứ rất là đặc biệt, đặc thù cho mỗi người, không giống ai hết. Những sự Chúa ban cho từng người một là hoàn toàn đặc thù với người đó. Cho nên cái cơ hội Chúa ban cho người đó, và ân tứ Chúa ban cho người đó, và tài nguyên Chúa ban cho mỗi người là đặc thù cho mỗi người để có thể phục vụ trong ơn của Chúa, dành cho chính mình trong môi trường mà Chúa đặt để, nơi mình ở, trong cơ hội mà Chúa ban cho. Không thể thay thế mình được, không ai thay thế mình được, vì đây là sự ban cho đặc thù và Chúa muốn sử dụng mỗi người tùy theo ơn mà Chúa ban. Y như lượng đức tin, y như là cơ hội, y như là quyền năng mà Chúa ban cho, mà Chúa đã phú cho từng người, mà Chúa đã dành cho từng cá nhân một. Cho nên mình không thể nói rằng không mở thì chợ cũng đông, không có cái chuyện đó. Khi mình không phục vụ Chúa hay là không sử dụng những gì mà Chúa ban cho mình, thì mình đánh mất cho chính mình, và mình cũng làm cho mất mát công việc của Chúa và ảnh hưởng xung quanh. Khi mình không phục vụ Chúa, không sử dụng những điều Chúa ban cho, thì mình làm trễ nải, hư hỏng những gì mà Chúa muốn làm cho cộng đồng dân Chúa và cho công việc của Chúa muốn sử dụng mỗi người chúng ta. Khi mình sống đúng, khi mình sử dụng đúng và mình tận dụng tất cả mọi cơ hội, những điều Chúa ban cho, thì mình làm trọn ý muốn của Chúa, là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Rồi sau khi mà chúng ta có cái tiến trình đó, thì ông nói tới phần số 3 mà phần mà chúng ta sẽ học hôm nay, đó là chúng ta phải có cái sự dấn thân với hội thánh địa phương, dấn thân với cái sự nối kết với thân thể của Chúa. Và chúng ta sẽ học là sự nối kết với thân thể của Chúa ở trong cái sự hiệp một, và trong những điều mà Chúa ban cho là sống trong cái sự nối kết với hội thánh địa phương. Chúng ta cần điều đó để có thể sống phục vụ những gì mình có và trong những gì mình đã được ban cho, nơi mình đang ở với hội thánh địa phương. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Trước khi đi vào chi tiết đó thì muốn nói thêm một tí nữa để chúng ta thiết lập được một căn bản suy nghĩ là tại sao cái sự tự cao hay là cái sự tư tưởng cao có lẽ cái sự chú ý đến mình. Tôi muốn nhắc lại là cái sự tự cao này không phải là sự luôn luôn cho mình là hơn, nhưng mà cái sự quá chú ý đến mình để mình làm trọng tâm, tất cả đều là về chính mình dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Nó là một cái vấn đề mà ngăn cản cái sự phục vụ Chúa và ngăn cản cái sự dấn thân với hội thánh địa phương. Tức là vấn đề tự cao, vấn đề chú ý đến mình, nó sẽ làm cho chúng ta không thể phục vụ được và cũng không thể mạnh mẽ trong sự dấn thân với hội thánh. Thì như chúng ta nói ở đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô dùng cương vị của sứ đồ và nói rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề này, vấn đề của sự tự cao. Tại vì sự chú ý đến mình thì rõ ràng là cái sự chú ý đến mình thì nó ngược lại với sự phục vụ, thì rõ ràng như vậy. Vì khi sự phục vụ là không chú ý đến mình, sự phục vụ là sự ban cho, chú ý đến mình là nhận lấy cho chính mình. Cái tư tưởng của cái sự cao có lẽ là cái sự suy nghĩ đến mình và của mình và vì mình, không chú ý tới người khác. Và nó là sự chú ý hết sức là tự nhiên, nó nằm trong cái bản ngã của mình, cho nên khi mình tự kỷ, khi mình chú ý đến mình cũng không biết là mình đang chú ý đến mình. Khi mình đang có tư tưởng cao có lẽ thì mình không có nghĩ rằng mình quá lẽ, mình thấy là điều hết sức là tự nhiên. Nhưng nó không tự nhiên chút nào, nó rất là sai trật. Chẳng hạn như cái tư tưởng sống tìm phước hạnh, ngay cả phước hạnh thiêng liêng, phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến với hội thánh Chúa hay là đến với những môi trường thuộc linh chỉ để tận hưởng, chỉ để cho chính mình, để tìm kiếm phước hạnh, thì chính nó, dù nó không sai trật trong định nghĩa, nhưng mà nó sai trật trong cái hướng đi. Đó là nó làm cho mình chú ý đến mình và quyết định những cái quyết định trong sự liên hệ tới vấn đề thiêng liêng, trên căn bản là mình và vì mình và cho mình. Trong khi đó, điều mà Chúa dạy đó là cho Chúa và vì Chúa và cho người khác. Như trong sách Philip đoạn số 2, câu số 2, câu số 4, trước khi Chúa nói là chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì sứ đồ Phaolô nói như thế này: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thứ nhất là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, chớ có làm việc gì vì tư tưởng cao quá lẽ, tới sự chú ý đến mình quá nhiều, hay là sự chú ý đến mình làm trọng tâm. Nhưng phải khiêm nhường, phải coi người khác tôn trọng hơn mình, phải có một cái chỗ, một cái hệ thống suy nghĩ mà để người khác cao hơn mình. Rồi nói trong cái cách suy nghĩ và cách quyết định thì mỗi người trong anh em chớ có chăm về lợi riêng mình. Cái chữ chăm của tiếng Việt này rất là hay, đó là chúng ta chú ý tới và đeo đuổi với thứ tự ưu tiên. Thì nó là chớ chăm về lợi riêng của mình, tại vì khi mình chăm về lợi riêng của mình thì không thể là một đời sống phục vụ, không thể là một đời sống nối kết với lại chương trình của Chúa, phục vụ Chúa trong những gì mà Chúa ban cho, với những gì mình đang có, nơi mình đang ở và trong nối kết với là cộng đồng dân Chúa. Cho nên khi chúng ta chú ý đến chính mình thì rất khó, hay là nó là vấn đề bất khả thi, là vấn đề phục vụ, bởi vì chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội mà mình thấy là xứng đáng cho mình, hay là thích ứng với mình, hợp gu, hợp lý cho chính mình và ban phước hạnh cho mình, thì kết quả là chúng ta sẽ không phục vụ bao nhiêu, hay là không có phục vụ dài lâu, cũng không chịu khổ trong cái vấn đề đó, tại vì sẽ đem tới những khó khăn mà mình không thích. Có những phản ứng chẳng hạn như nếu mà không theo ý tôi thì thôi tôi không làm nữa. Đó là vấn đề tư tưởng cao quá lẽ. Hay là có những chỗ mà mình không thấy cái nhu cầu. Có nhiều khi là mình vào trong hội thánh, ở trong hội thánh nhiều năm, nhiều thời gian, nhưng mà mình cũng không biết có những nhu cầu của anh chị em của mình là như thế nào. Hay là nó rõ ràng ra sao, nó nặng gánh cho những người khác như thế nào. Tại vì sao? Vì tư tưởng cao quá lẽ chú ý đến mình, cho nên nó lọc ra, nó bỏ ra ngoài tất cả những cái chỗ nối kết với người khác. Tư tưởng cao có lẽ làm cho mình sợ chịu khổ, nhất là chịu khổ vì người khác, và đặc biệt là những người không xứng đáng trong cái tư tưởng của mình. Những người cho họ ráng chịu thì tốt hơn là mình chịu khổ, nhưng mà vấn đề phục vụ Chúa hay là phục vụ người khác và vấn đề chịu khổ vì người khác và vì Chúa là luôn luôn là hai anh em sinh đôi. Thế phục vụ là phải chịu khổ vì Chúa và vì người khác, mà mình không chịu khổ thì không phục vụ được.
Dối yêu thương là lùi, còn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiêng, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu. diệu thay. Ta này cửa độc, xa đi truyền ơn Chúa bằng tình thương, bằng thánh khiết nhân từ nơi cứ Chúa nhân lành an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập phong ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sống ngã thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc, xa đi truyền ơn Chúa bằng tình thương, bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng say làm tròn thiên chức người tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.